siêu cấp hoàng kim thủ, chương 600, 200kg đại tăng, góc truyện audio.com, Lý Dương yên lặng gật đầu, đang định mở miệng thì chợt ngẩng đầu lên. Nguyên thạch ở đây rất bình thường nhưng không có nghĩa là không có người xem, xung quanh Lý Dương có ít nhất hơn 20 người đang ngồi xem, trong đó có một nửa đều nhìn về phía Lý Dương, trên mặt vài người còn có sự kinh ngạc. Những người không phải ai cũng biết Lý Dương, họ kinh ngạc là vì Lý Dương còn rất trẻ. Trong đại hội ở Myanmar, một người lớn tuổi hỏi ý kiến một người trẻ tuổi hơn không dễ gặp, đổ thạch có quan hệ rất lớn với tuổi tác, tuổi càng cao thì kinh nghiệm càng nhiều, tuổi trẻ thì ít kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì phải từ từ tích lũy, cho nên chuyên gia đổ thạch phần lớn đều là người đã lớn tuổi, người càng lợi hại thì tuổi càng lớn. Lý Dương suy nghĩ một chút liền tươi cười, hắn chỉ vào một khối nguyên thạch rồi nói. Từ Mã ca, tôi thấy khối này không tệ, nếu như không có ai nâng giá thì có thể cược một lần. Khối này, Từ Mã Lâm cúi đầu nhìn khối nguyên thạch mà Lý Dương chỉ rồi gật gật đầu, sau đó lấy một quyển vở red ghi lại giá quy định. Từ Mã Lâm khi ghi giá còn cố ý ghi giá bằng euro, nếu hắn muốn tham gia cạnh tranh thì điểm này không thể qua loa được, nếu không thì sẽ bị thua lỗ ngay. Từ Mã Lâm không có chút nghi ngờ nào với lời nói của Lý Dương, lúc này hắn cũng đã xem trọng khối nguyên thạch này hơn. Đây là khối bán đổ thạch duẫn diệp bì, loại nguyên thạch này có vỏ ngoài màu trắng, da màu bạc có chút trong suốt. Loại nguyên thạch này mấy năm nay càng ngày càng ít, vô luận là ở Nam Dương hay ở Bình Châu đều không thể gặp được, vừa rồi Tư Mã Lâm khi nhìn thấy khối nguyên thạch này liền cảm thấy nó rất không tệ. Khối nguyên thạch này có một mặt cắt nhưng trên mặt cắt không thấy phỉ thúy, nhưng mà bề mặt vế cắt là một tầng bột trắng, tỷ lệ phía dưới ra phỉ thúy là rất cao. Tư Mã Lâm sau khi nhớ kỹ khối nguyên thạch này liền tươi cười, Lý Dương thì nhìn thoáng qua xung quanh. Loại nguyên thạch này Lý Dương không có quá nhiều hứng thú, đại hội lần này có chất lượng rất cao, nguyên thạch có thể giải ra phỉ thúy chỗ nào cũng có, Lý Dương tài chính có hạn nên chỉ có thể tập trung vào một số khối nguyên thạch như vậy mới có thể kiếm được nhiều hơn. Gần đây Lý Dương chi tiêu không ít hơn nữa còn muốn đầu tư mạch khoáng, kiếm nhiều một ít thì càng bảo hiểm hơn. Sau lần đại hội này đoán chừng giá phỉ thúy sẽ tăng lên, nếu là điều kiện cho phép Lý Dương cũng muốn tích trữ một ít phỉ thúy xa hoa. Lần đại hội này là cơ hội trữ hàng rất tốt, sau lần đại hội này thị trường sẽ có một thời gian cao cấp phỉ thúy không đủ cung cấp, đến lúc đó giá không tăng lên mới là lạ đó. Lý Dương nhìn xung quanh một chút rồi lắc lắc đầu, xung quanh không còn khối nguyên thạch nào tốt nữa nên Lý Dương liền nắm tay Vương Dai Dai đi tới nơi khác. Về phần tình huống cụ thể của khối nguyên thạch vừa rồi một lát nữa nói cho Tư Mã Lâm cũng không muộn, ánh mắt của những người vừa rồi làm cho Lý Dương có cảm giác rất kỳ lạ. Sau khi Lý Dương đi khỏi, những người vừa rồi lập tức chạy tới, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét khối nguyên thạch mà Lý Dương đã chỉ, nhìn một chút bọn họ không nhịn được gật đầu. Trên mặt những người này hiện lên sự hưng phấn, lặng lẽ nhớ kỹ số, bọn họ đi nơi khác tiếp tục xem xét nguyên thạch. Những người này là thương nhân nguyên thạch đến từ Ruili, bọn họ chưa thấy Lý Dương ở Myanmar nhưng ở Ruili thì đã thấy qua vài lần, trong số đó còn có người quen Triệu Đức Chủ. Góc truyện audio.com nên biết được chiến tích của Lý Dương. Vừa rồi khi thấy Lý Dương tới người này liền nhận ra nhưng hắn không chủ động nói chuyện, hắn biết Lý Dương khẳng định không biết chính mình, chờ Lý Dương chỉ khối nguyên thạch xong hắn mới lặng lẽ đi tới quan sát. Khối nguyên thạch mà Ngọc Thánh xem trọng thì khẳng định là đồ tăng, khối nguyên thạch này đã được hắn liệt vào đối tượng phải cạnh tranh, chỉ cần chờ tới khi Minh Tiêu bắt đầu hắn sẽ cạnh tranh khối nguyên thạch này. Lý Dương không muốn suy nghĩ nhiều về những chuyện ở đó, hắn đang quan sát mấy trăm khối nguyên thạch trước mặt. Cũng chỉ có Lý Dương có năng lực đặc thù mới có thể quan sát một lần nhiều như vậy, dưới hình ảnh lập thể tình huống mỗi khối nguyên thạch đều hiện ra trong đầu hắn, Lý Dương nhìn từng khối một xem coi nó có phỉ thúy hay không, hơn nữa còn coi biểu hiện bên ngoài và giá của nó. Biểu hiện tốt hoặc là có giá cao thì lực cạnh tranh sẽ lớn, khối này Lý Dương sẽ không để ý tới. Minh tiêu không giống với ám tiêu, mọi người đều cạnh tranh trong đại sảnh, Lý Dương một mình không thể nào giành được quá nhiều nguyên thạch, chẳng sợ có sang Đa La Tư Mã Lâm hỗ trợ cũng chỉ có thể giành được một bộ phận mà thôi. Dưới loại tình huống này Lý Dương tất nhiên là muốn có được càng nhiều lợi ích nên những khối nguyên thạch có biểu hiện không tốt nhưng phỉ thúy bên trong có giá trị cao sẽ là đối tượng mà hắn lựa chọn. Dựa theo cách chọn lọc này thì nguyên thạch đáp ứng nhu cầu của Lý Dương rất thưa thớt. Trong 100 khối này Lý Dương chỉ chú ý tới 2 khối, một khối có thể giải ra kim ti trùng phỉ thúy, giá trị hơn 200 vạn, một khối khác là khối có chứa phù dung trùng, giá trị khoảng 300 vạn. Hai khối nguyên thạch này đều rất bình thường, giá cả cũng không cao, khối có chứa phù dung trùng là một khối bán đổ thạch bề mặt có 7,8 mặt cắt, đáng tiếc là không có chút dấu hiệu có phỉ thúy nào nên giá niêm yết chỉ có 2 vạn euro. Nếu không phải khối này có biểu hiện võ ngoài tốt thì không thể nào có giá 2 vạn, thậm chí còn có thể không được đặt vào trong đại hội. Trong lòng âm thầm ghi nhớ hai khối này, Lý Dương kéo tay Vương Giai Giai đi tới nơi khác. Lý Dương và Vương Giai Giai nhìn giống như là đang tản bộ trong này, người khác đều ngồi xổm cẩn thận xem xét nguyên thạch, bọn họ thì đi xung quanh tùy ý nhìn một chút. À, đi rồi không vài bước Lý Dương đột nhiên há miệng, hắn kéo Vương Giai Giai đi tới trước. Hơn 10 bước trước mặt bọn họ là một khối nguyên thạch vô cùng lớn, khối nguyên thạch này nặng khoảng 1000 cân, ước chừng cao 2 thước, dựng đứng nó lên còn cao hơn Lý Dương. Một khối nguyên thạch lớn thế này cũng không hiếm thấy, rất nhiều nguyên thạch loại lão trường khẩu đều có kích cỡ thế này, nhưng trong đại hội giao dịch mà thấy một khối thế này là chuyện rất khó, một khối lớn thế này mà muốn có biểu hiện tốt là rất khó. Xung quanh khối nguyên thạch này có không ít người đang đứng. Bọn họ lúc này đều đang nhỏ giọng thảo luận, Lý Dương kéo tay Vương Giai Giai đi vào bên trong cẩn thận quan sát khối nguyên thạch này. Khối nguyên thạch này là một khối nguyên thạch nguyên vẹn, tỷ lệ nguyên thạch nguyên vẹn trong đại hội giao dịch nguyên thạch ở Myanmar không cao, chỉ có khoảng 2 phần mà thôi, 8 phần còn lại đều là bán nguyên thạch. Bán đổ thạch có giá trị cao hơn một ít, năm đại gia tộc Myanmar có không ít chuyên gia đổ thạch cắt một đao để cho khối nguyên thạch biểu hiện ra giá trị cao nhất cũng không. gocchuyenaudio.com Phải là chuyện khó khăn gì? Lý Dương, đây cũng là đổ thạch sao? Vương Giai Giai ngạc nhiên hỏi một câu, cô đã thấy Lý Dương đổ thạch mấy lần nhưng phần lớn đều là nguyên thạch nhỏ có thể ôm được, loại nguyên thạch so với cô còn cao hơn thế này thì cô mới chỉ thấy lần đầu. Đây là một khối nguyên thạch có biểu hiện không tệ. Lý Dương gật gật đầu rồi tiếp tục đánh giá khối nguyên thạch trước mặt, đây là một khối nguyên thạch vô cùng lớn, hơn nữa nó còn là một khối bạch sa bì rất tốt nữa. Bạch sa bì là biểu hiện rất tốt, loại vỏ ngoài này rất ít thấy, đáng tiếc là bên ngoài không có vết chứng muối hay là hoa văn da rắn, nếu không khối này chỉ sợ là sớm đã có người giải rồi. Ngay cả như vậy thì khối nguyên thạch này cũng có giá không thấp, bạch sa bì rất dễ giải ra cao cấp phỉ thúy như kim ti trùng, phù dung trùng, băng trùng, thậm chí còn có thể giải ra thủy tinh trùng, một khối lớn lại nặng như vậy thì giá trị cũng sẽ không nhỏ. Lý Dương bước tới nhìn thoáng qua, quả nhiên, khối nguyên thạch này ghi giá là 120 vạn euro tương đương với 1.200 vạn yên. Lặng gật đầu, Lý Dương sử dụng năng lực đặc thù, từ bề ngoài xem ra khối này là một khối nguyên thạch tốt nhưng cụ thể giá trị thì Lý Dương còn cần dùng năng lực đặc thù để kiểm tra. Lý tiên sinh, ngài cũng xem khối nguyên thạch lớn này. Lý Dương vừa mới sử dụng năng lực đặc thù thì bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, Lâm Lang không biết khi nào đã tới bên cạnh rồi mỉm cười nhìn Lý Dương. Bên cạnh Lâm Lang còn có một vị chuyên gia đi theo, vị chuyên gia kia còn dùng kính lúp và đèn pin cẩn thận quan sát, xem ra bọn họ cũng rất có hứng thú với khối nguyên thạch này. Đúng vậy, Lâm tiên sinh không phải cũng như vậy ư, một khối nguyên thạch lớn thế này cũng không dễ gặp. Lý Dương nhỏ giọng nói một câu, ngăn chặn sự kinh ngạc trong lòng lại, sau khi sử dụng năng lực đặc thù trên mặt Lý Dương đã có chút không được tự nhiên. Một khối nguyên thạch lớn thế này không ngờ lại là khối đại tăng, bên trong có một khối phù dung trùng phỉ thúy rất tốt, giá trị của nó không thấp hơn băng trùng bao nhiêu cả. Quan trọng hơn là khối phỉ thúy bên trong rất lớn, Lý Dương tính ra một chút thì nó ít nhất cũng hơn 200 kg, một khối phù dung trùng hơn 200 kg, đây quả là một khối phỉ thúy rất lớn. Phù dung trùng không thể so với băng trùng và thủy tinh trùng, nhưng một khối lớn như vậy thì số lượng đã có thể bù chất lượng, khối phù dung trùng này có giá trị còn cao hơn khối thủy tinh trùng mà Lý Dương đã giải ra ở Bắc Kinh. Lý tiên sinh nói đúng, một khối bạch sa bì lớn thế này hiện nay rất ít thấy, khối này có thể xem là khối nguyên thạch tốt thật sự trong đại hội lần này. Lâm Lang cười to một tiếng, Lý Dương đồng ý gật gật đầu. Ngày đầu tiên Minh Tiêu nên đoán chừng là ban quản lý muốn có một khởi đầu tốt đẹp nên mới đem bán khối nguyên thạch này. Dù sao thì Minh Tiêu đấu giá rất trực quan, cũng càng dễ dàng điều động xu hướng của mọi người, có Minh Tiêu làm nền, mọi người khi ở ám tiêu sẽ không ôm tâm lý may mắn, việc cạnh tranh ở ám tiêu sẽ càng sôi nổi hơn. Cách chương.